Những tưởng rằng cuộc đời mèo gấu coi như đến đây là chẳng còn gì để nói. Ai dè, bất thình lình một chuyện hy hữu lại xảy ra chen ngang vào cuộc đời chú. Các bạn cùng chú ý nhé. Chương 53. Rất giống như người đầu hàng số phận, mèo gấu dùng cả buổi chiều vào việc làm cho đầu óc rỗng không. Chú tắm mình dưới những tia nắng và những ngọn gió, lắng nghe luồng không khí nóng chạy râm ran trên làn da sau khi thấm qua mớ lông dày. Tuyệt không nghĩ ngợi gì. À, thực ra thì chú có trích một ít buổi chiều để dùng vào việc làm ra vài câu thơ. Rồi ngày tới tháng, rồi tháng tới năm, rồi em sẽ hiểu ngọn lửa đi nằm là vì chiếc bóng tắt ngoài xa xăm. Làm được mấy câu, chú thấy buồn quá, lại nằm mọp xuống, thả tâm trí vào xa vắng. Con chim vàng anh hôm nào lại về đậu trên cành sứ, líu lo ngay trên đầu chú. Thoạt đầu, mèo gấu chẳng để tâm đến con chim, tiếng hót của nó rơi vào khoảng trống mênh mông trong lòng chú, tan ra, loãng đi như tiếng gió chiều. Nhưng rồi đến một lúc, trong tai chú tràn ngập tiếng chim, chả rõ vì sao, chỉ tiếng chim thôi, không có một âm thanh nào khác. Con chim màu vàng nghệ đang đậu gần như ngay trên đầu chú.
Sao hôm nay nó bạo gan thế nhỉ? Nó mải hót không nhìn thấy chú, hay nó chẳng coi chú ra gì?
Có khi hôm nay mình không ra gì thật, mình bèo nhào như mớ rẻ lau sàn thế kia. Mèo gấu ngẫm nghĩ, người chú nóng lên từng phút một, vì tức và cả vì một thứ khoái cảm rất gần với bản năng. Như bị tiêm thuốc độc, ước muốn vồ con chim ngấm vào chú mãnh liệt đến mức chú thấy tim chú thắt lại và chân tay chú run bắn. Trước khi kịp nghĩ mình nên làm gì, người chú đã phóng đi như một mũi tên. Lần này thì con chim không kịp vỗ cánh, thực sự thì vào phút chót nó có nhảy tránh qua một bên. Nhưng đã muộn, những chiếc vuốt bén của con mèo đã chụp trúng một bên cánh của nó, khiến những chiếc lông chóc ra bay lả tả trong không trung, trở nên óng ánh khi nắng chiếu qua. Con chim văng ra khỏi cành cây, cố đập thật mạnh chiếc cánh còn lại, nhưng sự vùng vẫy chỉ có thể giúp nó làm chậm tốc độ rơi, còn thì nó vẫn rơi xuống. Mèo gấu buông mình gần như ngay lập tức xuống mặt sân gạch phía dưới. Nhưng chú chưa kịp vồ con chim, chú nhắt tí hon đã kêu lên từ ngách hang đằng góc tường.
Đừng, anh!
Tí hon thò đầu ra, lấp ló phía sau là hai mẩu tai đen trắng của nàng chuột lang. Cả hai chạy tới chỗ con chim bị nạn. Mèo gấu ngạc nhiên, nó khựng lại và nhìn lũ chuột bằng ánh mắt mang hình dấu hỏi.
Anh cho tụi em mang con chim này về.
Tí hon nói, như để giải thích. Một bữa chén à? Câu hỏi của con mèo khiến con chim rên lên sợ hãi. Nó đập cánh rất mạnh, trong khi vẫn nằm bẹp, như muốn nhấc mình lên khỏi hiểm họa, trong nó hoang mang và tuyệt vọng.
Dạ không ạ.
Thế định làm bạn à?
Mèo gấu lại hỏi, vẻ bông đùa. Không ngờ con chuột nhắt gật đầu.
Vâng ạ, chúng ta là bạn, chúng ta là bạn.
Con chim bất ngờ lên tiếng. Mèo gấu thấy nó đập cánh khe khẽ. Lần đầu mèo gấu nghe con chim cất giọng nói. Giọng nói của con chim thật khó nghe, có lẽ vì xưa nay nó chỉ toàn hót. Mèo gấu lại chìm vào suy nghĩ, nó chợt cảm thấy ý tưởng của tí hon hoàn toàn nghiêm túc. Một con mèo có thể kết bạn với một con chuột, thì tại sao một con chuột lại không thể kết bạn với một con chim? Đằng kia, tí hon và út
Hoa đang dì con chim vàng anh lại đằng góc tường. Mèo gấu vẫn đứng đó, khoác một vẻ trầm tư, ngỡ như bóng chiều hoàn toàn lặng thinh nếu chiếc đuôi của chú không vẫy nhẹ nhẹ, và mắt chú không ngước lên những vì sao đã bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời đang dần dần thẫm lại. Màn đêm nào sẽ phủ trên bóng chiều lặng thinh, bầu trời bảo đừng sợ, ta sẽ thắp sao lên. Mèo gấu quay về chỗ nằm quen thuộc của mình. Hình ảnh Tí Hon và Út Hoa cặp kè bên nhau khiến chú ghen tị một cách vô cớ. Chú lại nghĩ đến nàng mèo tăm thể của chú. Mình đã xa nàng bao lâu rồi nhỉ? Chú không thể nhớ chính xác, nhưng chú nghĩ chắc là lâu lắm. Cây sứ trên ban công nhà đối diện đã rụng lá bao nhiêu lần rồi còn gì? Chú nằm xuống, thấy rằng trời đã vào đêm. Những câu thơ lại cựa quậy trong đầu chú, như có ai đó vừa đánh lên một que diêm trong ký ức. Nỗi buồn trong lòng chú lại được thắp lên, và bài thơ dang dở giống như ngọn nến cố cháy hết phần còn lại. Chia tay nào sẽ tới sau những ngày bên nhau, dòng sông bảo đừng sợ, ta sẽ đợi người về. Giọt nước mắt nào rơi sau những điều phiền muộn, chim vàng anh bảo đừng sợ, ta sẽ nhặt những hạt cườm long lanh trên đôi má kia, tha vào trong chuyện cổ. Chú lại nhớ đến con chim vàng anh ban chiều. Con chim đã đi vào trong thơ chú một cách tự nhiên, để xoa dịu nỗi đau và để băng bó vết thương trong lòng chú. À, còn vết thương của con chim, tối nay bọn chuột nhát có sẽ băng bó lại cho nó không? Thêm 3 ngày nữa trôi qua. Trong 3 ngày đó, nhà vua sang năm vẫn lạnh lùng khi nói về ngày ra đi của con mèo, và đắc chí khi liếc mắt lên tờ lịch treo trên tường đang mỏng đi từng ngày. Công chúa Dây Leo vẫn thấy lòng mình tan chảy ra khi nhìn vẻ mặt kiên quyết của nhà vua, và hoàng hậu năm ngoái vẫn lặng lẽ thở dài khi hết nhìn nhà vua lại nhìn công chúa, mà không biết phải làm gì để hàn gắn sự giãn nứt giữa hai cha con. Ở ngoài ban công, mèo gấu vẫn đêm đêm tha những bịch cơm đi nuôi lũ chuột và âu sầu nghĩ đến ngày chia tay sắp tới. Đột nhiên, qua ngày thứ tư, những người sống trong cung điện không còn nghe tiếng chuột rúc nữa. Nhưng không vì vậy mà mọi người ngủ ngon. Không rõ từ đâu, những tiếng quạ kêu rền rĩ xoáy vào tai mọi người như tiếng lưỡi cưa cắn vào ống nứa. Suốt đêm, tiếng quạ rền rợn đến muốt óc, khiến không ai có thể chợp mắt. Nhà vua sang năm phát khùng đến mức bật khỏi giường, cầm đèn pin bước ra ngoài hiên lê dọc các tàng cây, miệng không ngớt suy suy. Ngày thứ năm lặp lại ngày thứ tư, đến tối là quạ kêu, cứ thế mà ra giả suốt đêm. Sáng thức dậy, khuôn mặt nhà vua sọp đi, nhóm hốc hác như vừa trải qua một trận ốm nặng. Gì thế nhỉ, sắp đến ngày tận thế chăng? Ông cất giọng khàn khàn, nhìn hoàng hậu năm ngoái và công chúa Dây Leo bằng ánh mắt đỏ kè vì mất ngủ. Quạ đó bà. Thì là quạ, nhà vua thở hắt ra, vẻ cam chịu. Nhưng quạ ở đâu ra? Hoàng hậu nhanh nhẹn tán thành, mục đích để xoa dịu nhà vua hơn là đưa ra cách giải thích. Ờ, mẹ nhớ năm ngoái đâu có chuyện kỳ lạ này, chỉ có mèo gấu là biết quạ ở đâu ra.